4. Madras. Chúng ta đã thảo luận hôm qua về sự xung đột. Chúng ta đã nói rằng chúng ta những con người đã sống trên địa cầu xinh đẹp này với tất cả những kho tàng mênh mông của nó, với những núi non, sông hồ của nó suốt hàng vạn năm. Và vậy mà chúng ta đã luôn sống trong sự xung đột triền miên. Không những trong sự xung đột bên ngoài với môi trường, với thiên nhiên, với nhau, mà còn ở bên trong, ở cái gọi là tâm linh. Và chúng ta vẫn luôn còn ở trong sự xung đột không ngơi. Từ lúc chúng ta sanh ra cho đến khi chúng ta chết đi, chúng ta chịu đựng nó, chúng ta đã trở nên quen thuộc với nó, chúng ta cam chịu nó. Chúng ta tìm nhiều lý lẽ để biện minh tại sao chúng ta phải nên sống trong xung đột. Chúng ta nghĩ rằng xung đột, đấu tranh, luôn phấn đấu có nghĩa là tiến bộ bên ngoài hay thành tựu bên trong, hướng về mục tiêu tối thượng. Có rất nhiều hình thức xung đột. Những kẻ luôn tranh đấu để thành tựu một kết quả nào đó. Những kẻ luôn tranh đấu với thiên nhiên, luôn cố gắng chinh phục nó. Chúng ta đã biến thế giới này thành cái gì chứ? Một thế giới xinh đẹp đến vậy, với những ngọn đồi duyên dáng, những ngọn núi kỳ dĩ, những dòng sông mênh mông. Sau 3.000 năm khổ ải của con người, đấu tranh của con người, tuân hành, thừa nhận, hủy diệt lẫn nhau của con người. Đây là những gì chúng ta đã làm cho thế giới đấy. Một sự hoang tàn của những con người phóng đãng vô ý thức. Những kẻ đã không hề quan tâm đến địa cầu này, cũng như những vật thể xinh đẹp đáng yêu của nó, cùng với vẻ đẹp của một cái hồ, một cái ao, của những dòng sông chảy xiết, dường như không ai thèm quan tâm cả. Tất cả những gì chúng ta quan tâm đến là những bản ngã nhỏ nhen ti tiện của riêng mình, những vấn đề nhỏ nhen ti tiện của riêng mình, và đây là tất cả sau 3-5.000 năm của cái được gọi là văn hóa. Chúng ta sẽ đối đầu với những thực kiện chiều nay. Cuộc sống đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, bất an, hoàn toàn không còn nghĩa lý gì cả. Bạn có thể phát minh bày vẽ hàng khối nghĩa lý và ý nghĩa. Nhưng cuộc sống hàng ngày thực sự, cho dù nó được sống 30 năm, 40 năm hay 100 năm đi nữa, cũng đã mất hết ý nghĩa, ngoại trừ việc gom góp tiền bạc, trở nên một nhân vật nào đó, có quyền thế và vân vân. Tôi e rằng phải nói ra điều này. Không nhà chính trị nào, không bất cứ hình thái chính trị nào, cho dù của cánh tả, cánh hữu hay của cánh giữa, sẽ giải quyết được bất cứ vấn đề nào trong những vấn đề của chúng ta. Những nhà chính trị không quan tâm đến việc giải quyết những vấn đề. Họ chỉ quan tâm đến chính họ và đến việc giữ vững địa vị của họ. Còn những đạo sư và những tôn giáo đã phản bội con người. Bạn đã đọc Upanishads, Phamasutras, Bhagavad Gita mà không có hiệu quả gì cả. Đọc chúng ầm lên trước những thính giả được cho là sẽ được giác ngộ, sẽ được thông minh, là trò chơi bịp bợm của các đạo sư. Bạn không thể nào trông cậy nương nhờ vào những nhà chính trị, vào nhà nước, cũng không thể trông cậy vào những kinh điển tôn giáo hay bất cứ đạo sư nào. Bởi vì họ đã khiến cho đất nước này trở thành là những gì nó đang là đây. Nếu bạn lại tìm kiếm bộ phận lãnh đạo khác nữa, thì nó cũng sẽ đưa bạn lên con đường lầm lạc nữa mà thôi. Và bởi vì không ai có thể giúp bạn, không một ai cả, cho nên bạn phải hoàn toàn triệt để chịu trách nhiệm cho chính mình, chịu trách nhiệm cho phẩm hạnh của bạn, cho tư cách của bạn, cho những hành động của bạn. Khám phá xem liệu chúng ta có thể sống mà không có bất cứ xung đột nào trong cuộc sống chúng ta, cả bên trong lẫn bên ngoài không, vốn rất là thiết yếu và quan trọng. Chúng ta phải hỏi, tại sao trong suốt hàng vạn năm qua, con người vẫn không giải quyết được vấn đề xung đột lẫn nhau và xung đột trong chính mình? Đây là một câu hỏi rất quan trọng cần phải hỏi. Tại sao chúng ta lại chịu phục tùng, lại chịu quy phục, lại đầu hàng xung đột, vốn là sự đấu tranh để trở nên một cái gì hoặc không trở nên là một cái gì? Sự đấu tranh để thành tựu một kết quả, tiến triển cá nhân, thành công cá nhân, cố gắng để hoàn tất một cái gì đó của những ham muốn của bạn, sự xung đột của chiến tranh, những trang bị cho chiến tranh. Những cái mà bạn có thể không ý thức được. Có sự xung đột giữa đàn ông và đàn bà về phương diện tình dục và trong những tương giao hàng ngày của họ. Rõ ràng là sự xung đột này không chỉ ở cấp độ ý thức mà còn sâu thẳm ở những nơi thầm kín của tâm trí. Có sự xung đột trong sự kỳ vọng, trong việc cố gắng được là một cái gì mà bạn vốn không phải là, và có sự xung đột hiện hữu trong việc cố gắng đạt đến thiên đàng, thượng đế hay bất cứ cái gì bạn thích gọi cái vật mà bạn sùng bái và tôn thờ. Sự xung đột trong tham thiền, phấn đấu để tham thiền, phấn đấu chống lại sự khôn trầm, giả dượi, biến lười. Cuộc sống chúng ta ngay từ thuở ban sơ, từ lúc mà chúng ta sinh ra cho tới lúc chúng ta chết đi, thì luôn ở trong trạng thái xung đột triền miên. Chúng ta phải khám phá cùng nhau xem tại sao con người, bạn như là một con người đại diện cho toàn thế giới, đã phải nhẫn chịu xung đột, phải cam chịu đựng nó, phải trở nên làm cho quen với nó. Chúng ta đang cùng nhau xem xét một cách nghiêm túc nhất, xem liệu có thể nào tự do giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả mọi xung đột không? Bởi vì xung đột, dù hữu thức hay vô thức, không tránh được sẽ làm phát sinh một xã hội vốn là do chính chúng ta mở rộng ra, một xã hội xung đột. Xã hội không phải là một khái niệm trừu tượng, nó không phải là một ý tưởng. Xã hội là tương giao giữa con người với nhau. Nếu sự tương giao đó ở trong xung đột, đớn đau, buồn não và lo âu xao xuyến, thì chúng ta sẽ tạo ra một xã hội đại diện cho chúng ta. Đó là một thực kiện. Ý tưởng về xã hội, ý tưởng thì không phải là xã hội thực. Xã hội là những gì chúng ta làm với nhau, và chúng ta đang hỏi xem liệu sự xung đột này có thể có bao giờ chấm dứt được không chứ? Xung đột là gì? Khi chúng ta không chấp nhận cái thực sự đang là, khi chúng ta trốn tránh vào cái được gọi là một lý tưởng, cái đối nghịch lại là cái đang là, thì xung đột là không thể tránh được. Khi ta không có khả năng nhìn ngó và quan sát những gì chúng ta thực sự đang làm và đang nghĩ, thì ta sẽ tránh né cái đang là và phóng xuất ra một lý tưởng. Rồi thì sẽ có sự xung đột giữa cái đang là và cái nên là. Tôi không đang nói vì sự thích thú của riêng mình, mà muốn truyền đạt, nếu bạn nghiêm túc, rằng có một lối sống mà trong đó không có xung đột gì cả. Nếu bạn có để ý, quan tâm đến nó, nếu bạn muốn tìm ra một lối sống không hề có cảm giác cố gắng vô ích đó, thì xin hãy thật sự lắng nghe cẩn thận. Không phải lắng nghe những gì diễn giả đang nói, mà lắng nghe thực kiện, chân lý, sự thật về những gì đang được nói, để điều đó chính là sự quan sát của riêng bạn. Không phải rằng diễn giả đang chỉ ra một cái gì đó, mà rằng chúng ta đang cùng nhau nhìn ngó xem xét. Thật là không ích lợi gì cho diễn giả chỉ nói với những gương mặt ngay ra hay với những người đang nhàm chán. Bởi vì bạn đã chịu khó đến và ngồi với những cội cây xinh đẹp này, thì xin hãy thật chú tâm, vì chúng ta đang cùng nhau bàn luận những vấn đề nghiêm túc. Chúng ta đã nói, xung đột hiện hữu khi chúng ta không để ý đến những gì đang thực sự xảy ra và chuyển dịch những gì đang xảy ra theo ngôn ngữ của một lý tưởng, theo ngôn ngữ của cái nên là, theo một khái niệm mà chúng ta đã chấp nhận hay do chính chúng ta đã tạo ra. Vì thế, khi có sự phân chia này giữa cái đang là và cái nên là, cái như thực và cái như nguyện, thì ắt không tránh được là phải có xung đột. Đây là một quy luật, không phải là quy luật của diễn giả, mà nó là một quy luật vậy thôi. Vì vậy, chúng ta sẽ thẩm tra tìm hiểu xem tại sao con người đã không bao giờ đối diện với cái đang là và đã luôn luôn cố gắng trốn tránh nó. Đất nước này đã luôn luôn nói về bất bạo động. Bất bạo động về chính trị, về tôn giáo đã được thuyết giảng đi thuyết giảng lại mãi bởi những nhà lãnh đạo khác nhau của bạn. Bất bạo động. Bất bạo động không phải là một thực kiện, nó chỉ là một ý tưởng, một giả thuyết, một hệ thống ngôn từ. Sự kiện thực sự là bạn đang bạo hành. đó là một thực kiện. Đó là cái đang là, cái như thực. Nhưng chúng ta không có khả năng thấu hiểu cái đang là, và đó là lý do tại sao chúng ta tạo ra cái gọi là bất bạo động vô nghĩa này. Và điều đó làm phát sinh sự xung đột giữa cái đang là và cái nên là. Suốt thời gian bạn theo đuổi bất bạo động, bạn luôn gieo rắc những hạt giống bạo động rồi vậy. Điều này thật quá rõ ràng. Vì thế, có thể nào chúng ta cùng nhau quan sát, nhìn ngó cái đang là mà không hề có bất cứ một sự trốn tránh nào, không hề có bất cứ những lý tưởng nào, không hề có việc trấn áp hay trốn tránh cái đang là không? Chúng ta bạo hành bởi sự di truyền từ súc vật, từ giả nhân và vân vân. Bạo hành có nhiều hình thức, không chỉ là hành động tàn bạo, đánh đấm lẫn nhau. Bạo hành là một vấn đề rất là phức tạp. Nó bao gồm cả sự bắt chước, sự rập khuôn, sự tùng phục, sự vâng lời. Nó hiện hữu ngay khi bạn giả vờ là cái mà bạn không là. Chúng ta bạo hành, bạo động, đó là một thực kiện. Chúng ta nổi nóng, chúng ta bắt chước, chúng ta rập khuôn, chúng ta theo đuôi, chúng ta khung hăng gây hấn. Và sự gây hấn có nhiều hình thức. Sự gây hấn hòa nhã, lịch sự với một thái độ nhẹ nhàng tế nhị, thuyết phục bạn qua sự thương yêu thành ý. Đó là một hình thức bạo động. Ép buộc bạn phải suy nghĩ theo một đường hướng riêng biệt. Đó là bạo hành vậy. Bạo hành cũng là sự chấp nhận chính bạn như là một cái gì mà bạn không phải là. Hãy hiểu rằng bạo hành không chỉ là nổi nóng hay đánh đập nhau túi bụi. Đó là một hình thức rất thô thiển của bạo hành. Bạo hành vốn hết sức là phức tạp, nhiều khê. Và để thấu hiểu nó, để xem xét cẩn thận chính những chiều sâu của nó, ta phải thấy được thực kiện trước hết, chứ không phải chỉ cứ cả quyết rằng chúng ta nên bất bạo động. Chỉ có cái đang là, vốn là bạo hành. Bất bạo động không phải là thực kiện, không phải là một thực tại. Nó là một sự phóng hiện của tư tưởng, ngõ hầu trốn tránh hay chấp nhận bạo hành và giả vờ rằng chúng ta đang trở nên bất bạo động. Vì thế, có thể nào chúng ta nhìn ngó, quan sát bạo hành mà vẫn tự do giải thoát khỏi tất cả những điều đó? Tự do giải thoát khỏi sự trốn tránh, tự do giải thoát khỏi những lý tưởng, khỏi sự trấn áp đè nén và thật sự quan sát thấy bạo hành là gì không? Thế nên chúng ta phải cùng nhau học cách quan sát, không hề có quyền lực gì trong sự thẩm tra tìm hiểu này. Nhưng khi tâm trí bạn bị làm què quặt, hư hỏng bởi quyền lực như nó vốn thường là vậy, thì rất khó để được tự do. Và do vậy, có khả năng nhìn ngó quan sát sự bạo hành, am tường thấu triệt cách quan sát thì rất là quan trọng. Quan sát những gì đang xảy ra trên thế giới, sự khổ đau, sự rối loạn, sự đạo đức giả, sự thiếu thống nhất, những hành động tàn bạo đang diễn ra, sự khủng bố, sự bắt giữ con tin và những đạo sư với những trại tập trung đặc biệt của riêng họ. Xin đừng cười, bạn là thành phần của tất cả những điều đó, toàn là bạo hành cả. Làm thế nào ai đó có thể nói, tôi biết, hãy theo tôi. Đó là một lời tuyên bố xúc phạm. Thế nên chúng ta đang hỏi quan sát là gì? Quan sát môi trường chung quanh bạn, những cội cây, cái ao nước ở góc đằng kia thật đẹp trong năm này. Những vì sao dần trăng non, ngồi sao vệ nữ cô liêu, vì sao hôm đơn độc, vẻ quy hoàng của buổi hoàng hôn là gì? Bạn quan sát vẻ đẹp đến vậy như thế nào nếu bạn đã từng quan sát nó? Bạn không thể nhìn ngắm quan sát nếu bạn bị bận rộn lo toan về chính mình, với những vấn đề của riêng bạn, với những ý tưởng của riêng bạn, với những tư duy phức tạp của riêng bạn. Bạn không thể quan sát nếu bạn có thành kiến hoặc nếu có bất cứ loại kết luận nào mà bạn bám chặt vào hay nếu có bất cứ kinh nghiệm cá biệt nào của bạn mà bạn bám trụ chấp trước vào. Điều đó không thể có được. Vì thế, bạn quan sát một cội cây như thế nào? Cái vật thể tuyệt vời này gọi là một cội cây, vẻ đẹp của nó. Bạn nhìn ngó quan sát nó như thế nào? Giờ bạn nhìn ngó như thế nào khi bạn đang ngồi đó được bao quanh bởi những cội cây này? Bạn có bao giờ quan sát chúng không? Bạn có nhìn thấy những chiếc lá của chúng vung vẫy trước gió, vẻ đẹp của ánh sáng trên lá? Bạn có bao giờ quan sát, ngắm nhìn chúng không? Có thể nào bạn quan sát một cội cây hay vầng trăng non hay một vì sao đơn độc trên bầu trời mà không có từ ngữ vầng trăng, vì sao, bầu trời, không có ngôn từ gì cả không? Bởi vì ngôn từ không phải là vì sao thật sự, vầng trăng thật sự. Vì thế, bạn có thể dẹp bỏ ngôn từ đi và nhìn ngó quan sát không? Nghĩa là nhìn ra bên ngoài. Giờ, bạn có thể nào nhìn ngắm vợ bạn, chồng bạn mà không có ngôn từ gì cả? Không có tất cả mọi sự hồi nhớ lại về tương giao của bạn, cho dù nó là thân tình thế mấy đi nữa cũng vậy. Không có tất cả mọi ký ức về quá khứ được dựng lên, cho dù nó là 10 ngày hay 50 năm đi nữa cũng vậy không? Dĩ nhiên là không. Vậy thì xin bạn hãy vui lòng để chúng ta cùng nhau học cách quan sát một đóa hoa, thì sự nhìn ngắm đó hàm chứa sự thiền thu vĩnh cửu. Xin đừng để bị lôi cuốn bởi những lời nói của tôi. Nếu bạn biết cách nhìn ngắm một vì sao, một khu rừng rậm, thì bạn sẽ thấy trong sự quan sát đó rằng có một khoảng không gian, một thiên thu vĩnh cửu không có thời gian. Vì vậy, chúng ta đang nói rằng để đi thật xa, vốn là cái thiên thu vĩnh cửu, bạn phải bắt đầu ở nơi thật gần, vốn là sự tương giao của bạn với vợ bạn và chồng bạn. Có thể nào bạn nhìn ngó, quan sát với đôi mắt sáng trưng, không có những ngôn từ vợ tôi hay chồng tôi, cháu tôi hay con tôi, không có ký ức về tất cả những thương tổn đã tích lũy lại, không có tất cả mọi hồi nhớ về những điều đã qua rồi không? Hãy thực hiện điều đó bây giờ, khi bạn đang ngồi đó, hãy quan sát xem. Và khi bạn có khả năng quan sát mà không có quá khứ, nghĩa là quan sát mà không có tất cả những hình ảnh mà bạn đã tạo dựng lên về chính mình và về cô ấy, rồi thì sẽ có sự tương giao đúng đắn giữa bạn và cô ấy. Nhưng giờ thì, bởi vì bạn đã chưa hề quan sát, ngắm nhìn nhau, nên các bạn giống như hai đường ray xe lửa, không bao giờ gặp nhau. Đó là tương giao của bạn. Tôi không hiểu các bạn có ý thức được tất cả những điều này không? Chúng ta đang cùng nhau học cách quan sát cội cây đó, cách ngồi bên cạnh người láng giềng bạn, quan sát màu sắc của chiếc áo sơ mi của anh ta, màu sắc của chiếc áo sari của cô ta, kiểu dáng của gương mặt, quan sát mà không có sự bình phẩm, không có sự ưa và ghét, chỉ quan sát vậy thôi. Giờ thì với sự quan sát đó, có thể nào bạn nhìn ngó sự bạo hành của bạn không? Nghĩa là nhìn ngó sự tức giận của bạn, sự bực bội, sự rập khuôn, sự chấp nhận, sự quen dần với tình trạng dơ giấy và bẩn thỉu xung quanh nhà bạn. Có thể nào bạn quan sát tất cả những điều đó như thế không? Khi bạn thực hiện điều đó, thì bạn sẽ đem tất cả năng lực của mình vào việc quan sát. Và khi bạn quan sát như thế, sự bạo hành của mình, thì bạn sẽ thấy, nếu bạn có xem xét nó, nếu bạn có thực hiện điều đó, rằng sự bạo hành đó sẽ, bởi vì bạn đã đem tất cả năng lực của mình để quan sát, hoàn toàn biến mất rồi vậy. Xin đừng có lặp lại. Nếu tôi có thể yêu cầu một cách hết sức kính trọng, xin đừng có lặp lại những gì bạn vừa mới nghe. Bằng cách lặp lại những gì diễn giả đã nói, thì điều đó đã trở thành là đồ cũ mà thôi. Cũng giống hệt như bằng cách lặp lại kinh Upanishad, Pama Sutras và tất cả những kinh sách đã được in ấn, thì bạn sẽ làm cho chính mình trở thành những con người đồ cũ, những con người chỉ nghe qua người khác. Dường như bạn không quan tâm gì cả, phải không? Bạn ngay cả không còn xấu hổ về điều đó, bạn chỉ chấp nhận nó vậy thôi. Sự chấp nhận đó là thành phần của vấn đề bạo hành phức tạp này vậy. Thế nên, chúng ta đang nói rằng khi không có đối tính nhị nguyên thì có thể sống mà không hề có xung đột gì cả. Không hề có đối tính nhị nguyên thực sự khi bạn đạt đến một trạng thái nào đó của thức tâm. Chỉ có cái đang là mà thôi. Đối tính nhị nguyên chỉ hiện hữu khi bạn cố gắng từ khước hay trốn tránh cái đang là vào cái không đang là. Điều này rõ ràng rồi chứ? tất cả chúng ta có cùng nhau tương cảm trong vấn đề này không? Người ta đã nói với tôi rất nhiều về tất cả những vấn đề này, những triết gia, những nhà thông thái và những học giả Vedanta của bạn. Nhưng những nhà thông thái và học giả này giống như những người bình thường vẫn sống trong đối tính nhị nguyên. Không phải đối tính vật lý nam và nữ, cao và thấp, nước da sáng láng và tối sậm. Đó không phải là đối tính nhị nguyên. Và có cái ý tưởng rằng xung đột là cần thiết bởi vì chúng ta sống trong đối tính nhị nguyên. Và do đó, những ai tự do giải thoát khỏi những đối nghịch thì là những kẻ đã giác ngộ. Bạn phát minh bày vẽ ra một triết học xung quanh điều đó. Bạn đọc về nó, chấp nhận nó. Bạn đọc tất cả những bản luận giải và bạn bị kẹt cứng vào chỗ bạn hiện đang là. Ngược lại, diễn giả thì đang nói rằng hiện giờ không hề thật sự có đối tính nhị nguyên gì cả. Sự tự do giải thoát khỏi đối tính nhị nguyên không phải đợi đến khi nào bạn đạt đến những cao độ tâm linh nào đó. Bạn sẽ không bao giờ đạt đến những cao độ tâm linh nếu bạn vẫn còn có đối tính nhị nguyên trong hiện tại, mà cũng không trong một kiếp tái sanh tương lai nào đó hay vào lúc cuối đời bạn. Diễn giả đang nói rằng chỉ có cái đang là mà không hề có cái gì khác cả. Cái đang là một thực kiện duy nhất. Cái đối nghịch của nó không phải là một thực kiện, nó không hề có thực tính nào cả. Tôi hy vọng là điều này rất rõ ràng, cho dù là chỉ trên mặt logic, trên lý lẽ. Nếu bạn vận dụng lý trí của mình, khả năng suy nghĩ logic của mình, thì cái đang là vốn hiển nhiên quan trọng để thấu hiểu hơn là cái nên là. Và chúng ta bám trụ vào cái nên là bởi vì chúng ta không biết làm thế nào để đối mặt với cái đang là. Chúng ta sử dụng cái đối nghịch như là một cái đòn bẩy để tự giải thoát mình khỏi cái đang là. Vì thế, chỉ có cái đang là và do đó không hề có đối tính nhị nguyên. Chỉ có sự tham lam mà không hề có sự không tham lam. Khi bạn thấu hiểu được chiều sâu của sự bạo hành mà không hề trốn tránh nó, không hề bỏ chạy theo những lý tưởng ngốc nghếch nào đó về sự bất bạo động. Khi mà bạn nhìn ngó nó, khi bạn quan sát nó rất gần, giống là chuyển vào nó tất cả năng lực mà bạn đã hoang phí trong việc đeo đuổi cái đối nghịch. Khi bạn cố gắng đàn áp nó, đó là một sự hoang phí năng lực, vốn là sự xung đột, thì liền không hề có sự xung đột gì cả. Xin hãy thấu hiểu điều này. Giả sử là ta ghen tị với một người khác rất khôn ngoan, sáng suốt, thông minh, nhạy cảm, kẻ thấy được vẻ đẹp của quả đất và vẻ quy hoàng tráng lệ của bầu trời, kẻ vui hưởng quả đất xinh đẹp, mà đối với ta thì nó không có nghĩa gì cả. Ta muốn giống như kẻ đó. Vì thế ta bắt đầu bắt chước kẻ đó. Cái cách kẻ đó đi, cái cách kẻ đó nhìn, cái cách kẻ đó cười. Vậy mà ta vẫn còn tham lam. Mặc dù ta đã được giáo dục từ thuở bé là không được tham lam, nhưng ta đã không hiểu rằng cái không tham lam đó chỉ là cái đối nghịch của những gì ta là. Ta đã được giáo dục, đã bị quy định. Những quyển sách mà ta đã được trao cho đã nói rằng có hiện hữu nhị nguyên đối tính và ta đã chấp nhận điều đó. Phá vỡ sự quy định đó thì rất là khó khăn. Sự quy định từ thuở ấu thơ của ta đã ngăn trở sự thấu hiểu thực kiện rất là đơn giản này. Thực kiện là chỉ có cái đang là. Cái tốt không phải là cái đối nghịch với cái xấu. Nếu cái tốt sản sinh ra từ cái xấu thì cái tốt ấy đã hàm chứa cái xấu đó rồi. Hãy suy nghĩ ra điều đó, hãy hoạt động với nó, hãy vận dụng não bộ của bạn để luôn luôn sống với cái đang là, với cái thực sự đang diễn ra cả bên ngoài lẫn bên trong. Khi ta ghen tị, hãy sống với thực kiện đó, hãy quan sát nó. Ngoài ra sự ghen tị là một tiến trình rất phức tạp. Nó là thành phần của sự ganh đua, của sự ham muốn tiến bộ về chính trị, tôn giáo và trong kinh doanh. Ta đã được nuôi lớn với điều đó và phá vỡ truyền thống đó đòi hỏi rất nhiều quan sát, chớ không phải tạo ra từ đó cái đối nghịch lại truyền thống. Chỉ đơn giản là hãy quan sát xem truyền thống là gì. Tôi hy vọng rằng diễn giả đã diễn đạt được điều đó rất rõ ràng. Tất cả các bạn đều là những người theo truyền thống và bạn lặp đi lặp lại có tính cách tâm lý hay ngay cả có tính cách trí thức những gì bạn đã được bảo cho. Những tôn giáo của bạn đều dựa trên điều đó. Vì thế, một khi bạn đã thấy được thực hiện rằng chỉ có cái đang là và quan sát với tất cả năng lực mà bạn có, thì bạn sẽ thấy rằng cái đang là đó không hề có giá trị hay quan trọng gì cả. Nó hoàn toàn không hiện hữu. Ta đã được dạy bảo từ thuở ấu thơ là phải sống tốt đẹp. Từ tốt là một từ xưa cũ rồi, nhưng nó thực sự là một từ đẹp. Tốt có nghĩa là đúng đắn. Đúng đắn trong lời nói của bạn, đúng đắn trong tư cách của bạn, chứ không phải đúng đắn theo một ý tưởng về cái gì là đúng đắn. Đúng đắn có nghĩa là chính xác, xác đáng, không tự phụ, kiêu căng. Nhưng ta thì không tốt. Và cha mẹ ta, thầy giáo ta và nhà giáo dục ta bảo rằng hãy tốt. Vì thế có một sự xung đột được tạo ra giữa những gì ta là và những gì ta nên là. Và ta không hiểu được ý nghĩa của từ đó. Từ đó thì lại hết sức là tinh tế. Nó đòi hỏi rất nhiều thẩm tra tìm hiểu. Tốt cũng có nghĩa là hoàn toàn thành thực. Vốn có nghĩa là ta ứng xử không phải tùy theo một truyền thống hay kiểu mẫu nào đó, mà với một cảm giác chính trực vô cùng, mà nó vốn có sự thông minh của riêng nó. Tốt cũng có nghĩa là hoàn toàn không manh mún, nhưng ta vốn manh mún, vốn được nuôi lớn trong cái truyền thống hỗn loạn này. Điều quan trọng không phải tốt là gì, mà là tại sao trí não của ta lại bị vướng kẹt trong truyền thống. Vì thế, ta phải thấu hiểu tại sao trí não vốn lại rất là tinh tế, vốn có một chiều sâu vô cùng lớn lao trong tự thân nó. Tại sao một trí não như vậy đã phải đi theo truyền thống? Nó đi theo truyền thống bởi vì ở đó có sự an ninh, an toàn, bởi vì ta luôn tuân theo những gì cha mẹ ta đã nói và vân vân. Điều đó đem lại cho ta cảm giác an toàn, được bảo vệ, một sự an toàn và bảo vệ hư giả. Ta nghĩ rằng nó là an toàn, nhưng nó lại là không thực. Nó lại là ảo tưởng. Ta sẽ không lắng nghe diễn giả bởi vì ta sợ hãi hiện hữu mà không có truyền thống và phải sống với tất cả mọi chú tâm của ta. Đức tin của bạn vào Thượng Đế là sự an toàn tối thượng của bạn. Hãy nhìn thấy những gì tư tưởng đã làm đi. Nó đã tạo ra một hình ảnh về Thượng Đế mà giờ đây bạn đang sùng bái tôn thờ. Đó là sự tự sùng bái tôn thờ chính mình. Rồi bạn lại bắt đầu hỏi han xem ai là kẻ đã tạo ra quả đất, ai đã tạo ra thiên đàng, vũ trụ và vân vân. Thế là truyền thống của bạn bắt đầu hủy hoại tâm trí con người. Nó đã trở thành lặp đi lặp lại máy móc. Nó không còn có sinh khí nữa. Ngoại trừ việc kiếm tiền đi đến văn phòng mỗi buổi sáng suốt phần còn lại của cuộc đời và cuối cùng để chết. Vì vậy, thật là quan trọng để khám phá ra xem liệu bạn có thể tự do giải thoát khỏi truyền thống và nhờ thế sẽ sống mà không hề có lấy một sự xung đột nào cả không? Sống mỗi ngày với cái đang là và quan sát cái đang là không những ở bên ngoài kia mà còn ở bên trong tâm hồn ta nữa. Rồi thì bạn sẽ tạo ra một xã hội vốn sẽ hiện tồn mà không hề có xung đột gì cả vậy. Ngày 27 tháng 12 năm 1981.